Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển Linh để kết thúc mùa Giáng sinh. Ngày mai chúng ta bước sang mùa thường niên với Chủ nhật thứ nhất, đó là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Kết thúc mùa Giáng sinh, các bạn tự hỏi lại mình: mùa Giáng sinh trôi qua rồi, tôi còn được cái gì đọng lại trong tôi không? Có cái gì đọng lại trong các bạn trong mùa Giáng sinh này không? Và hôm nay khi kết thúc mùa Giáng sinh, các bạn đến trước hang Bethlehem, các bạn tự hỏi: tôi có gì để dâng Chúa như các nhà đạo sĩ đến dâng Chúa không? Mà ngày xưa ta vẫn quen gọi, bình dân gọi là ba vua. Vì người ta nghe nói về một Thiên Chúa, họ đi tìm kiếm và hỏi rằng: vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu? Cho nên bình dân liên tưởng đến là vậy, những mấy ông này cũng là những ông vua để mà tìm kiếm Chúa. Vì họ cho rằng Chúa Giêsu là vua và suy nghĩ theo kiểu trần gian, cho nên họ gán cho những ông mà đến tìm kiếm Chúa cũng là vua, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúa Giêsu là vua thì những ông mà đến thờ lại cũng phải là vua. Nhưng mà thực ra vua theo kiểu trần gian, theo kiểu chúng ta suy nghĩ, và vua theo cách thức mà Đức Giêsu nói: ta đến làm vua, nhưng không phải như là vua chúa trần gian. Vua chúa trần gian thì ngồi trên ngai mà trị vì, mà chỉ tay năm ngón. Còn Đức Giêsu là vua, vua không phải là vua dầu hỏa, không phải là vua kim cương, cũng chẳng phải là vua bóng đá, mà Đức Giêsu được gọi là vua gì? Vua gì? Vua tình yêu. Đức Giêsu gọi là vua tình yêu. Mà vì là vua tình yêu, cho nên Ngài yêu thế gian hết mức, yêu thế gian đến mức độ mà hạ thân xuống làm một người phàm ở giữa chúng ta. Các bạn ngày hôm nay hay nói yêu nhiều thì yếu, ôm nhiều thì ốm, phải không? Các bạn vẫn nói là ôm nhiều thì ốm, mà yêu nhiều thì yếu. Khi mình yêu ai thì mình tỏ ra rằng mình là người yếu đuối trước người ấy, phải không thưa các bạn? Mình tìm mọi cách để mà chiều cái ý muốn của người mình yêu, mà mình đoán ý muốn của người mình yêu, rồi thì vì tình yêu mà mình chấp nhận những cái nhịn nhục vì người mình yêu, vì tình yêu mà mình chấp nhận hy sinh vì người mình yêu. Và như Đức Giêsu, không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Cho nên mừng lễ Chúa Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra. Ta không nhìn Thiên Chúa như là một vị vua ngồi trên ngai, nhưng mà như các đạo sĩ, như các mục đồng, người đến thờ lạy Chúa. Một vị vua yêu thương ta, nhưng mà yêu theo cách thức của Thiên Chúa, chứ không yêu theo kiểu của thế gian. Một Thiên Chúa yêu trần gian đến mức độ mà chấp nhận trở thành một người yếu đuối, người yếu ớt ở giữa chúng ta. Thiên Chúa Cha yêu chúng ta đến mức độ mà ta có thể nói là đem con bỏ chợ, đem Đức Giêsu con yêu quý nhất của mình đến mà không phải bỏ ở chợ, bỏ ở đâu? Bỏ ở đâu? Nó còn bết hơn cái chợ nữa, là ở đâu? Ở hang bỏ lửa. Cha yêu thương chúng ta đến mức độ mà sai con một của Ngài đến đền thay tội lỗi ta, đem con của Ngài bỏ trong hang bỏ lửa, chứ không phải là bỏ chợ. Bỏ chợ còn đỡ, còn may ra có người đến thấy mà vớt về, còn bỏ trong hang bỏ lửa không ai biết cả. Nếu mà không có thiên thần loan báo thì mục đồng chẳng biết mà đến mà thở lạnh. Nếu mà không có ngôi sao dẫn đường thì các nhà đạo sĩ, các nhà hiền sĩ cũng không biết mà đến thở lạnh. Cho nên mình thấy rằng một Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức độ như vậy, đến mức độ mà chết vì chúng ta một cách trần truồng trên cây thập giá. Thiên Chúa thí mạng con của mình vì chúng ta. Vậy các bạn tự hỏi lại mình coi, bạn có nghiệm thấy được tình yêu của Cha trên trời dành cho các bạn như vậy? Các bạn có thấy được rằng là Cha trên trời yêu thương các bạn đến mức độ mà ban con một của Ngài thí mạng vì các bạn không? Và khi các bạn nghiệm thấy được điều ấy rồi, các bạn có như là những nhà hiền sĩ ngày hôm nay lặn lội mà đi tìm kiếm để gặp được đấng là vua tình yêu ấy hay không? Hay là các bạn lặn lội, các bạn đi tìm cái gì trong cuộc đời các bạn? Các bạn bỏ công bỏ sức ra tìm cái gì trong cuộc đời các bạn? Các bạn thì nói, thưa cha, con dốc hết sức ra để con học. Tốt thôi, bạn được hết bằng cấp này đến bằng cấp kia cũng tốt thôi. Hết đại học rồi đến cử nhân, rồi đến gì đó, thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Bạn dốc hết sức ra bạn học bao nhiêu bằng cấp, tốt thôi. Nhưng mà câu hỏi đó là, học như vậy rồi các bạn được cái gì? Học như vậy rồi để làm gì? Phải không thưa các bạn? Có người mất hết cả cuộc đời ra để mà học, chỉ để mà học mà thôi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Cái học ấy phải giúp cho các bạn thấy được một cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời các bạn. Phải tìm ra một cái chân lý gì đó trong cuộc đời các bạn. Phải có một cái lý tưởng nào đó để các bạn đeo đuổi việc học đó để thực hiện lý tưởng của các bạn. Đồng ý. Tôi học hết sức của tôi để tôi có được kiến thức, để tôi có được sự hiểu biết, và tôi dùng sự học hỏi hiểu biết ấy của tôi để thứ nhất là tăng cái giá trị của tôi lên, để làm cho đầu óc của tôi mở ra. Và khi đầu óc của các bạn mở ra rồi thì con tim của các bạn cũng phải mở ra với anh em, với người khác. Vậy thì mục đích học hỏi của tôi chỉ là để yêu thương và phục vụ người khác mà thôi. Đó là các bạn đã gặp gỡ được Đức Giêsu nơi những người anh em của mình rồi. Như là các đạo sĩ học hỏi, khám phá rồi đi tìm kiếm để mà phải gặp gỡ được Đức Giêsu nơi hang bò lừa dưới hình hài một em bé. Vậy thì các bạn học hỏi hiểu biết để các bạn khám phá ra, nhận ra rằng tôi dùng cái sự hiểu biết ấy của tôi để tôi phục vụ Chúa của tôi hiện thân nơi những con người bé nhỏ, hiện thân nơi những người nghèo, hiện thân những người ốm đau bệnh tật. Tôi lấy bằng bác sĩ chỉ để tôi khám bệnh tôi kiếm tiền thôi sao? Rồi những người mà ốm đau bệnh tật không có tiền thuốc men, tôi có chữa cho họ hay không? Hay là có tiền thì chữa, không có tiền thì về chết ráng chịu, phải không? Tôi học để tôi lấy cái bằng luật sư, tôi cãi, tôi bênh vực cho công lý, hay tôi bênh vực cho người có tiền, có của, có chức, đúng không? Cái sự thật, cái lẽ công bằng nơi môi miệng của người luật sư ấy có thực hiện được nơi tôi hay không? Hay là ai có tiền là tôi bênh, là tôi cãi, lúc nào sự thật cũng đứng về phía người có tiền và có quyền? Vậy thì những người thấp cổ bé họng, những người mà không có tiền để chạy thầy, những người không có tiền để thuê luật sư, mặc dù sự thật, mặc dù đức công bằng họ là người thắng, nhưng mà vì không có tiền, không có quyền, không có thế, họ vẫn bị thua thiệt. Vậy thì cái việc học hỏi của tôi, cái bằng luật sư của tôi có để phục vụ những con người thấp cổ bé miệng đó hay không? Mà Đức Giêsu hiện thân nơi con người thấp cổ bé miệng đó, tôi có nhận ra hay không? Bạn trả lời. Rồi tôi dùng cái sự quen biết của tôi, hoặc là dùng khả năng của tôi để tôi kinh doanh. Tôi lao vào thương trường là chiến trường, để tôi kiếm tiền, tốt thôi. Nhưng mà khi mà tôi kiếm được đồng tiền ấy, tôi sử dụng đồng tiền ấy như thế nào? Vấn đề mỗi người tự hỏi. Tôi sử dụng đồng tiền ấy để vinh thân phỉ gia, để hưởng thụ và chỉ dừng lại ở đó mà thôi, thì tôi đã biến cái cuộc đời của tôi trở thành nô lệ cho đồng tiền rồi. Ngược lại, nếu mà tôi dùng khả năng của tôi, dùng sự hiểu biết của tôi, dùng nỗ lực của tôi để tôi kiếm tiền, để tôi làm giàu một cách chân chính, rất là tốt. Và khi tôi có được đồng tiền ấy, tôi sử dụng đồng tiền ấy như thế nào? Lo cho bản thân, lo cho gia đình tôi, tốt rồi. Nhưng mà tôi có biết nghĩ đến những Giêsu nơi người cô nhi, nơi người lầm lỡ, nơi người già neo đơn, nơi những người thất nghiệp, nơi những người không có cơm ăn, không áo mặc. Tôi có thấy được hài nhi Giêsu nơi những con người ấy hay không? Và khi nhận ra hài nhi Giêsu nơi những con người ấy rồi, tôi có trở thành những đạo sĩ mà dâng lên? Ba ông ấy dâng cái gì các bạn nhớ không? Thứ nhất là vàng, thứ hai là nhũ hương, thứ ba là mộc dược. Những cái món quý trọng ấy họ không giữ cho họ, mà họ dâng cho Giêsu. Vậy thì tôi có dám dâng những đồng tiền tôi kiếm được, dâng những thức ăn mà tôi có, dâng những quần áo sang trọng mà tôi mặc, tôi có bớt ra để tôi nghĩ đến những hài nhi Giêsu trong cái dịp Tết này hay không? Dịp Tết này, dịp mà gọi là xuân yêu thương, xuân tình thương, xuân của lòng xót thương, tôi có nghĩ đến để tôi dâng cho Giêsu những cái món quà từ bàn tay tôi làm ra, những đồng tiền mà tôi dư thừa đó hay không? Hay là tôi phủ phê bên rượu chè, bên cờ bạc, bên những cái món nhậu đắt tiền mà tôi không nghĩ đến anh em tôi? Đấy, thưa các bạn, mỗi một người chúng ta đến với hài nhi Giêsu như là các đạo sĩ, như là những mục đồng. Các bạn nghĩ coi mình có thể dâng cái gì cho hài nhi Giêsu của các bạn. Để các bạn thấy rõ hơn, tôi xin phép được đọc cho các bạn những chứng nhân, những người mà ngày hôm nay họ đi tìm kiếm Thiên Chúa, rồi họ cũng gặp gỡ được Thiên Chúa, rồi được Chúa biến đổi họ như thế nào. Như là các hiền sĩ khao khát tìm kiếm Chúa, vất vả đi tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa rồi họ theo đường khác mà về, họ đổi cái suy nghĩ, đổi lối sống, đổi cách hành xử của họ. Các bạn nghe những chứng nhân sau đây. Kính thưa cha, con tên là Maria, hiện ở xứ An Lạc. Chỉ cách có một con đường là đến nhà thờ Chí Hòa, nơi mà cha đã quy tụ mỗi tuần cả chục ngàn người về đây để tìm gặp Chúa. Tuy ở rất gần mà con chẳng bao giờ đi. Nghe người ta đồn nhà thờ Chí Hòa có cha Long hàng tuần đến dâng lễ làm giờ lòng thương xót, xin ơn gì cũng được, nhưng con vẫn dửng dưng và biện hộ cho sự lười biếng của mình rằng Chúa ở đâu mà chẳng có, cứ ngồi nhà đọc kinh cũng được. Bỗng một hôm có việc, con đi ngang qua nhà thờ Chí Hòa, không thể đi nổi vì kẹt xe, người người lũ lượt, và con chợt nghĩ nhất định họ phải nhận được ơn nên họ mới lũ lượt mà tìm đến như vậy. Và con nghĩ họ ở xa mà còn tìm đến, thế tại sao mình ở rất gần mà mình không đến, liệu có phí quá không? Ngay vào thứ năm đầu tháng con đi, quá đông và cha nói những người ở gần nhường chỗ cho người ở xa. Và từ đấy con không bỏ lỡ một tuần nào. Nhưng vì cha nói nhường nên con đi nhưng ở rất xa, tham dự lễ và theo cộng đoàn đọc kinh, không dám rước lễ, không dám ở lại cuối lễ để nhận lời chúc bình an, vì con sợ ảnh hưởng đến những người ở xa. Dù mỗi lần đi về bị say nắng vì ngồi 3 tiếng ngoài trời, nhưng con cảm thấy bình an một cách lạ thường. Con chẳng nhìn thấy cha, chẳng thấy bàn thờ và chẳng thấy gì cả, mà chỉ thấy người và người thôi. Mà con cũng yên chí, con tin rằng Chúa nhìn thấy con và có cả chục ngàn lá thư gửi cha, xin cha cầu nguyện làm sao cha đọc nổi. Nhưng mỗi tuần con vẫn gửi lá thư ấy, có biết bao lời thầm kín của từng người đang có mặt đây. Vậy mà con vẫn tin Chúa sẽ đọc hết từng chữ trong lá thư ấy. Trong thư ấy chúng con gói ghém biết bao lâu phiền muộn, có những điều chẳng thể viết ra, con vẫn tin Chúa biết. Con tin rằng sẽ có một ngày nào gần đây con được tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Vì con ở gần nên chỉ xin 2 phút cha đọc lá thư của con để tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Maria ở giáo xứ An Lạc. Cái người chị em ấy đã thấy được rằng tại sao có những người ở xa họ vất vả từ ngoài Bắc, từ miền Trung, miền Tây, họ kéo đến với lòng thương xót Chúa, còn mình thì không. Cũng giống như người Do Thái, họ ở Jerusalem đấy mà chẳng đến Bethlehem mà thờ lạy Chúa, mà những hiền sĩ từ mãi phương Đông họ đến để mà họ thờ lạy hài nhi Giêsu kia. Ta gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh. Nhưng mà ngôi sao dẫn đường cho người chị em ấy đến, ngôi sao ấy là gì? Là đám đông, là quần chúng, là những người hành hương cứ từng từng hàng hàng lớp lớp mà đến. Để khi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp con người đến như vậy, chị ta thắc mắc và chị ta đến. Và khi đến rồi, dù rằng không nhìn thấy cha, không nhìn thấy bàn thờ vì ở rất xa, nhưng mà chị nói rằng chỉ nhìn thấy người và người mà thôi. Chỉ nhìn thấy người mà nhận ra Chúa. Các bạn thử nhìn coi, các bạn ngó sang bên phải có nhận thấy Chúa không? Các bạn ngó sang bên trái có nhận thấy Chúa không? Chỉ người và người không, mà con tin rằng Chúa đang hiện diện đến những con người ấy đấy. Cho nên ngày đầu lễ tôi mời gọi các bạn là hãy bắt tay hỏi thăm người bên cạnh đi. Các bạn hãy thấy Chúa đang tỏ mình ra người bên cạnh đi. Có những người cứ khoanh tay với cách thờ ơ, mình chỉ biết có Chúa thôi. Ở trên đây tôi nhìn xuống, lúc mà ta đang hát vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, mọi người ngất ngỡ nhìn lên trên này hát vinh danh Chúa. Bỗng có một bạn ở dưới đi lên, ai cũng vinh danh Chúa hết, chỉ có một bà lão tóc bạc. Bà ấy, cái cô này cô đang ngơ ngơ không biết chỗ nào ngồi. Ai cũng cứ vinh danh Chúa, chẳng ai nhìn cái người chị em đang lạc lõng tìm cái chỗ ngồi. Tôi thấy có một bà lão, nãy bà ngồi, bà ấy, con ngồi kìa. Bà ấy chỉ cho cái người chị em ấy cái chỗ ngồi. Trong khi đó chúng ta cứ vinh danh Chúa mà không thấy vinh danh con người đâu cả. Ta thấy không ạ? Và để ý coi, rất nhiều lần ta chỉ có đến với Chúa mà không thấy rằng Chúa đang hiển linh Chúa đang tỏ mình ra nơi những người bên cạnh của ta, nơi những người cùng tham dự thánh lễ với ta. Chúa đâu chỉ có trên bàn thờ, đúng không? Cho nên người chị em mới nói rằng: con không thấy chuyện bàn thờ, con không thấy cha, con chỉ thấy người và người thôi. Vậy mà con ra về rất là bình an, thanh thản, vì con đã nhận ra Chúa hiện diện nơi những con người ấy. Các bạn là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa. Làm sao mà thấy dấu chỉ khi mà Chúa, người ta đến ta tìm Chúa mà chẳng có ai chỉ chỗ cho người ta ngồi, phải không? Và để ý thử coi, tôi trên này tôi nhìn xuống, tôi ít thấy có ai vào mà có bạn nào khác mà mời vô ghế lắm. Kể, có khi người ta đẩy không chịu nhường chỗ nữa chứ. Trong này còn chỗ trống mà ta nhất định ta cứ đứng án ngữ ở đầu ghế, muốn đi vào thì phải bước qua xác chết của ta. Bạn thấy không ạ? Tôi không thấy ai mà có người khác ta đang là vinh danh Chúa mà có người đến mà ta cười với họ, mời bạn vào, ta lui lại và ta mời bạn đó thôi. Tôi chưa thấy ai mời người khác vào ghế ngồi trong nhà thờ. Dường như là mình cảm thấy là lúc đó mình ngờ mời người khác là mình bị chia trí, phải không? À, các bạn quan niệm rằng cái chuyện là đến nhà thờ là chỉ có Chúa mới là chính, còn người khác không là sự hiện diện của Chúa sao? Bạn lo ra vì người khác, cái đó là lo vô. Các bạn đang ngồi đây bỗng có một người bị té xỉu, các bạn đỡ người ta hay là các bạn cứ chầu mình thánh? Trả lời. Các bạn đang ngây ngất rồi, các con hãy nhận lấy anh vì là mình thấy reng reng cúi xuống thờ lạy Chúa. Bỗng người bên cạnh té xỉu có rầm. Rồi, bạn chầu mình thánh Chúa hay là bạn đỡ người té xỉu?
Đỡ người khác lên, đỡ người xỉu lên.
Đỡ người xỉu lên, có người khác bảo xỉu đi chờ chút ta chầu mình thánh xong ta đỡ. Rất nhiều lần ta đã sống như vậy. Rất nhiều lần ta không có tỏ mình ra được cho người khác thấy Chúa ở trong ta. Cho nên người ta không có đến thờ lạy Chúa là vì có sao nào dẫn đường đâu. Toàn là sao gì đâu không à. Sao quả tạ với lại sao gì không à. Mà không thấy cái ngôi sao niềm nở. Không thấy ngôi sao cởi mở. Không thấy ngôi sao hớn hở. Niềm nở, cởi mở, hớn hở và rộng mở. Không có. Cho nên người ta cứ mãi mãi người ta đi tìm mà chẳng gặp Chúa ở đâu. Rồi chính ta tưởng rằng ta có Chúa, nhưng mà như Jerusalem cũng vẫn không nhận ra Chúa. Các bạn nghe thêm một chứng từ kế tiếp. Thưa cha, con là Anna, 36 tuổi, thuộc giáo xứ Thanh Đa. Con đã có chồng và ba con, con làm nghề buôn bán. Cha ơi, cách đây một năm, nhiều người rủ con đến nhà thờ Chí Hòa. Buôn bán bận rộn, con không bỏ đi được. Vào tháng 6 năm 2011, người ta rủ con đi tiếp. Vì khô khan, con cũng chẳng hứa, chẳng chịu đi. Cuối tháng 6, con mới đi một lần cho biết. Đến nhà thờ, con cảm thấy bình an, vui vẻ. Gặp được Chúa, nghe bài giảng của cha và những chứng nhân, rồi con nghiền luôn. Cứ trông mong, chóng đến ngày thứ 5 là con đi. Con nghiền lòng thương xót Chúa còn nghiền hơn cả ma túy, cha. Con nói với chồng con là từ giờ trở đi, ngày thứ 5 bán ít hàng lại cho em đi lễ lòng thương xót Chúa. Nhưng cũng không ít, Chúa lại ban cho con bán được nhiều hơn. Con nhận được ơn Chúa nhiều hơn. Con lại rủ thêm một người hàng xóm đã bỏ Chúa hơn 30 năm. Ngày đầu anh ta rất là khó chịu. Con cứ tiếp tục rủ nữa vì nể con mà anh ta đi. Sau một tháng con đưa anh ta đi xưng tội. Giờ anh ta đạo đức và nghiền lòng thương xót Chúa, không bỏ lễ nào nữa. Nghiền còn hơn con nghiền nữa, cha ơi. Cha ơi, từ khi con đi lễ lòng thương xót Chúa, con biết xót thương những người chung quanh hơn, biết sống tốt hơn, biết chia sẻ cho những người nghèo hơn. Hiện con đang nuôi một sinh viên mồ côi nghèo ở trong nhà của con để ăn học. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con luôn được sự bình an. Con cảm tạ cha trên trời và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là Anna, thuộc giáo xứ Thanh Đa, Sài Gòn. Bạn thấy không? Có nhiều lần Chúa cũng đã thúc đẩy mời gọi các bạn mà các bạn chưa đến với Ngài. Nhưng mà một khi các bạn chấp nhận, bước đi một bước, thì Chúa đến và các bạn dính vào Chúa. Chúa đụng chặn lấy các bạn không gỡ được nữa. Ghiền như ghiền ma túy, người chị em này nói. Và có mất mát, có thiệt thòi gì đâu. Chúa ban hơn cả những gì mà chị ta dám bỏ một ngày hàng của mình để đi lòng thương xót về bán được nhiều hơn. Hơn thế nữa, chị lại trở thành ngôi sao để dẫn đường cho người thanh niên 30 năm bỏ Chúa đến để mà gặp Chúa. Và gặp Chúa rồi, người thanh niên này cũng bị ghiền luôn. Rồi chị như là các đạo sĩ đi đường khác mà về, chị đã trở nên người biết sống cởi mở hơn, biết rộng lượng hơn, biết chia sẻ với anh chị em hơn. Ta thấy Chúa thật là tuyệt vời. Chúng ta nghe một lá thư khác. Đây là người ở bên Nhật. Thưa cha, con là Maria Hà Thị Kim Phương, Kim Phượng. Con đang ở bên Nhật. Nhờ có đứa cháu ở Việt Nam gửi CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa qua bên đây cho con. Con mới biết đến lòng thương xót Chúa. Con nghe cha giảng rất thực tế và gặp gỡ được những chứng nhân, con mới hiểu được ý nghĩa của lời Chúa. Từ nào đến giờ con cũng đi lễ và nghe giảng, nhưng không có ấn tượng, nghe rồi thôi, vào tay này qua tay kia. Nghe hết CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa rồi, con mở vi tính lên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info, nghe những bài giảng của mỗi thứ năm, cha làm lễ ở Chí Hòa và những nơi khác. Vậy là con nghe được 2 tuần rồi. Hôm nay em con về Việt Nam chơi, con cũng muốn về để được đến nhà thờ Chí Hòa xem lễ cầu nguyện, nhưng con không về được. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Vợ chồng con có chút xíu để đóng góp, nhờ cha và các anh chị áo xanh gửi đến những người nghèo trong mùa Giáng sinh và Tết sắp đến. Con xin chào cha. Con Hà Thị Kim Phượng đang sống ở bên Nhật. Thưa các bạn, ánh sao ấy có thể là một cuốn sách, là một lời mời, là một cái CD, là một DVD, là một cái gì nhỏ nào đó mà Chúa dùng để dẫn người ta đến với Chúa. Các bạn đừng quên những phương tiện truyền thông là những ngôi sao đưa người ta đến với Chúa. Các bạn nghe tiếp một lá thư khác là ở bên Mỹ. Thưa cha, anh chị em chúng con là nhóm những người Việt Nam đang sống ở bên Mỹ, sinh hoạt trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Cảm ơn cha về 60 bài giảng trong các DVD, cũng như những hình ảnh của DVD về thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Cảm kích tấm lòng hy sinh quảng đại của cha cũng như cộng đoàn dân Chúa khắp nơi từ Bắc chí Nam, từ những cụ già cho tới các em thiếu nhi đơn sơ nhỏ bé, đã hy sinh những của cải vật chất và những đồng tiền quà sáng của mình để giúp đỡ cho những đồng bào kém may mắn hơn mình trong các vùng sâu vùng xa. Qua đó chúng con đã học được nhiều bài học vô cùng quý giá. Thưa cha, nhân dịp mùa Giáng sinh, Chúa đến đem bình an và hạnh phúc cho muôn dân, anh chị em, cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bên Hoa Kỳ. Chúng con đóng góp được một món quà nhỏ để cho thêm vào những món quà mà cha cũng như cộng đoàn ở quê nhà trong dịp mừng Chúa Giáng sinh năm nay đi chia sẻ cho những gia đình đang gặp khó khăn ở vùng sâu vùng xa, để họ cũng được hân hoan mừng ngày Chúa đến trong bình an và hy vọng. Tất cả anh chị em chúng con ở cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Hoa Kỳ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Xin kính chúc cha và cộng đoàn bình an năm mới. Và đây là một bà ở bên Đức. Con là Vũ Thị Khoan, 79 tuổi, đang sống ở bên Tây Đức. Con bị bệnh tiểu đường 24 năm, máu cơ tim cổ họng bị viêm, ăn cái gì không hợp thì khó thở. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được hết bệnh. Con có một chút quà nhỏ gửi về cha để cha làm phước cho những người nghèo và những người xấu số. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin gửi cha món quà này. Con là Vũ Thị Khoan, 79 tuổi ở bên Tây Đức. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, còn rất nhiều những ngôi sao ở Việt Nam, rồi những ngôi sao ấy mọc lên bầu trời ở bên Mỹ, ở bên Đức, ở bên Nhật và Úc, rồi nhiều nước khác. Những ngôi sao lấp lánh ấy làm cho người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa. Những ngôi sao lấp lánh ấy bằng những hành động bác ái sẻ chia làm cho người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Ước mong các bạn trẻ ở An Lạc, cũng như các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây và những bạn trẻ đang theo dõi trên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info này, các nơi trên thế giới. Các bạn hãy trở thành những ngôi sao lấp lánh, những ngôi sao sáng giữa cái bầu trời đen tối của sự ích kỷ, của sự nhỏ nhen này. Các bạn hãy trở thành những ngôi sao sáng lên niềm hy vọng, trong khi những người trẻ ngày hôm nay đang mất dần niềm hy vọng, không còn niềm tin vào ai nữa mà mất cả niềm tin vào Chúa, thì các bạn hãy trở thành những ngôi sao sáng lên niềm tin ấy. Niềm tin ấy, đức tin ấy phải thể hiện bằng hành động bác ái cụ thể ngay trong những chuyện nhỏ nhất. Mỗi hành động nhỏ nhất các bạn làm cho người khác là các bạn làm cho Chúa. Mỗi một món quà nhỏ bé mà các bạn hy sinh cho người khác là các bạn dâng cho Chúa, như các hiền sĩ ngày xưa đến thờ lạy và dâng cho Chúa.